Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 16 tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có những ghi nhận sau đây. Sinh hoạt âm nhạc truyền thống Việt Nam trở lại sau thời gian giãn cách vì đại dịch ở Mỹ. Xử lý khủng hoảng truyền thông trong đại dịch kiểu Thủ tướng Việt Nam. Câu chuyện của một bác sĩ phẫu thuật chuyển đổi giới tính ở Hàn Quốc và những người được ông đổi đời. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Công viên Ocean, thành phố Annandale nằm cách trung tâm Washington DC khoảng 30 phút lái xe. Một chương trình giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam vừa được tổ chức tại đây dưới sự bảo trợ của chính quyền quận Fairfax, nơi có đông người gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Dịch bệnh COVID-19 đang từng bước được kiểm soát ở Mỹ, nên những chương trình như thế này đã có thể trở lại với công chúng và thu hút khá nhiều người, cả người gốc Việt lẫn những sắc dân khác đến nghe nhạc, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Những tác phẩm vốn từ lâu đã gắn bó trong đời sống người Việt như Trống Cơm hay tác phẩm Dạ Cổ Hoài Lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã được các nghệ sĩ gốc Việt đem đến giới thiệu với mọi người trong chương trình này. Ông Từ Khải, một khán giả từ thành phố Potomac, tiểu bang Maryland, nói:
Mình rất là hạnh phúc, mà nói thật ra là rất là vui. Vui là tại vì thấy sinh hoạt bắt đầu trở lại bình thường và mọi người đã trở lại với cuộc sống bình thường. COVID lần lần sẽ bị đẩy lùi và bà con, cô bác mình sẽ enjoy những cái cuộc hòa nhạc ngoài trời như thế này.
Còn ông Paul Howard, một khán giả khác từ thành phố Buck, tiểu bang Virginia, thì cho biết: Quận Fairfax đã tổ chức chương trình này và rõ ràng đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu và thưởng thức những nét văn hóa truyền thống của người Việt. Rõ ràng trong một buổi chiều như thế này thì bạn đến đây để tận hưởng, và hơn thế, chương trình này lại hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh những tác phẩm âm nhạc kinh điển cùng những nhạc cụ truyền thống độc đáo, các cá nhân và nhóm nghệ thuật của cộng đồng gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ còn đem tới cho khán giả các loại trang phục và những tác phẩm múa của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Mặc dù chương trình khá ngắn gọn, chỉ diễn ra trong vòng hơn một giờ đồng hồ, nhưng có thể nói các nghệ sĩ đã đem đến cho khán giả niềm vui cùng rất nhiều điều thú vị khi được khám phá âm nhạc và văn hóa truyền thống Việt Nam trên đất Mỹ. Anh Kevin Phạm Hiền, nhóm Prelude Chamber Ensemble, đại diện cho cộng đồng người Việt ở vùng Washington DC trình diễn tại chương trình, thì chia sẻ:
Nhóm của Prelude Chamber Ensemble của tụi này thì có sự hân hạnh là mình đại diện cho cộng đồng Việt Nam ở đây. Thật là cứ mỗi mùa hè thì họ thay tổ chức những chương trình, cứ mỗi một tuần đó người ta có những chương trình của mỗi sắc tộc khác nhau, thì cái tuần này là tuần của người Việt Nam của chúng ta. Thế là chúng tôi rất là hân hạnh được tổ chức cái chương trình này để mà thay mặt cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây đó, mình cho mọi người biết là âm nhạc của chúng ta nó hay và đẹp như thế nào.
Công viên Ocean, thành phố Annandale là nơi thường xuyên tổ chức các chương trình hòa nhạc ngoài trời, giới thiệu âm nhạc và văn hóa truyền thống của các sắc dân sinh sống trong quận Fairfax, ngoại ô thủ đô Washington DC trong dịp mùa hè hàng năm. Năm ngoái do đại dịch COVID nên những chương trình như thế này đã phải tạm hoãn, và cộng đồng người Việt trong vùng đã nhiệt tình ủng hộ khi chương trình được tái tục năm nay để góp phần giới thiệu rộng rãi hơn nữa văn hóa Việt trên đất Mỹ.
Phòng an ninh chính trị nội bộ của Công an thành phố Đà Nẵng loan báo đang điều tra về một video clip ghi lại cuộc thảo luận giữa một nữ giảng viên môn văn hóa Anh của khoa ngoại ngữ Đại học Duy Tân với một nam sinh viên. Trước đó vài ngày, nam sinh viên vừa kể đã đưa lên mạng xã hội đoạn video clip dài khoảng 4 phút ghi lại cuộc trò chuyện giữa cậu và cô giáo của mình. Nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người khiến cho người xem có cảm tưởng cậu sinh viên cố tình gài bẫy người dạy mình. Cậu gợi ý để cô giáo của mình chia sẻ suy tư về thế sự giữa mùa dịch. Đại ý, từ đầu mùa dịch tới giờ chính phủ đã hỗ trợ gì cho em chưa? Đã tiếp cận được vaccine chưa? Có nước nào dân chạy 1.500 km về quê? Hệ thống an sinh xã hội của chúng ta quá kém đúng không? Cô cảm thấy rất nhục nhã vì điều đó. Khi dịch đến, dân những quốc gia khác trên thế giới được hỗ trợ rất nhiều, kể cả việc tiếp cận vaccine. Còn chúng ta thì thế nào? Em lên thử đèo Hải Vân coi, đó mới là sự nhục nhã. Để ghi âm, rồi tố cáo. Đáng ngạc nhiên là không chỉ có một số cá nhân, một số nhóm trên mạng xã hội hoan hô cậu sinh viên và chỉ trích nữ giảng viên. Hệ thống truyền thông chính thức cũng rung kéo nhau nhập cuộc. An ninh chỉ mới khởi động điều tra, chưa xác định ai là bị can. Việt nêu những nhận xét vốn rất phổ biến và chính xác về thực trạng phòng chống dịch của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam chưa được xác định là có dấu hiệu phạm tội gì để khởi tố vụ án. Nhưng nữ giảng viên đã bị hệ thống truyền thông chính thức khẳng định là đối tượng có những phát ngôn phiến diện. Sự kiện vừa kể chỉ là một trong vô số sự kiện cho thấy, thay vì suy tính, điều chỉnh, đặt định những giải pháp hợp lý và hữu hiệu hơn nhằm giảm thiểu tổn thất nhân mạng, giảm thiểu thiệt hại mọi mặt do đại dịch và những biện pháp bất cập gây ra, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của Việt Nam chỉ chuyên chú thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng. Chỉ trích, dứt khoát không để xảy ra khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế xã hội, khủng hoảng truyền thông. Hết trích. Khen ngợi một sinh viên tố thầy cô, điều động an ninh, điều tra một nữ giảng viên chỉ vì cô chia sẻ suy nghĩ của cô về cách thức quản trị, những điều hành hoạt động phòng, chống dịch chính là ví dụ minh họa cách thức ngăn chặn khủng hoảng truyền thông. Cùng thời gian này, mạng xã hội rúng động trước tin, có bác sĩ tên Khoa đã rút ống thở, vốn đang là phương tiện trợ sinh cho cha mẹ của mình để cứu một sản phụ mang song thai và nhờ vậy cứu được cả ba mẹ con. Ngay sau đó, một số người nêu ra hàng loạt nghi vấn về những tình tiết vô lý trong câu chuyện mang tính nêu gương vừa kể. Chẳng hạn, Việt Nam cho phép nhân viên y tế thực hiện các hành vi trợ tử từ khi nào? Trong xã hội Việt Nam, hiếu đễ không còn giá trị nên con cái tước quạt sinh mạng của cha mẹ sẽ được tung hô như một anh hùng. Việt Nam không thừa nhận có khủng hoảng y tế, tại sao bác sĩ lại bị đẩy đến chỗ hoặc được dành cho quyền định đoạt ai sống ai chết? Nhìn một cách tổng quan, tuy tạo được sự thán phục, đồng cảm cao nơi nhiều người, nhưng câu chuyện về bác sĩ Khoa hại nhiều hơn lợi. Cũng vì vậy, giới hữu trách phải lên tiếng tuyên bố câu chuyện bác sĩ Khoa là hư cấu và sẽ điều tra. Nếu thử tìm kiếm đối chiếu cả về thời gian lẫn nội dung những diễn biến liên quan đến câu chuyện về bác sĩ Khoa trên mạng xã hội, có thể tạo phác họa lại nguồn gốc scandal này như sau. Một nữ Facebooker vốn rất nhiệt tình trong quyên góp hỗ trợ những người đang gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19, đặc biệt là quyên góp hỗ trợ các nhân viên y tế, bệnh viện, đã ngỏ lời chia buồn với một bác sĩ mất cả cha lẫn mẹ, đồng thời chia sẻ những cảm xúc của cô về trường hợp này. Những thông tin ấy trên trang Facebook của cô đã được một nhà báo thêm đầu, thêm đuôi để trở thành câu chuyện hoàn chỉnh liên quan đến việc có bác sĩ quyết định hy sinh song thân nhằm cứu ba mạng người khác giữa đại dịch. Nhà báo ấy là ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài chuyện làm báo, ông Hiển còn là một Facebooker thuộc loại có tiếng, có rất đông người đọc, người theo dõi. Từ khi COVID-19 lan rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nào ông Hiển cũng viết vài ba status, chia sẻ cả thông tin lẫn suy nghĩ, nhận định liên quan tới đại dịch COVID-19. Câu chuyện bác sĩ Khoa gây rúng động cả mạng xã hội lẫn dư luận vì nó được ông Hiển giới thiệu trên trang Facebook của mình. Ông Hiển lên tiếng xin lỗi vì đã để cảm xúc đi trước, cùng lúc với việc giới hữu trách lên tiếng tuyên bố câu chuyện bác sĩ Khoa là hư cấu và sẽ điều tra. Tuy nhiên, khác với nhiều người đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội nói riêng và Internet nói chung, bên cạnh việc xin lỗi, ông Hiển còn tuyên bố tôi tin vào điều tốt. Trên thực tế, từ lúc đợt dịch thứ tư bùng phát đến giờ, ông Hiển là một trong những người thường xuyên cổ suý cho điều tốt trên trang Facebook của mình. Ông Hiển không chỉ giới thiệu thông tin, hình ảnh về việc người này, nhóm kia góp công góp của giúp đỡ đồng bào đang khốn khó, kích thích mọi người góp thêm công của, mà còn chia sẻ nhiều suy nghĩ nhận định của ông về những bằng chứng của khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế xã hội trên diện rộng. Dân đói, tháo chạy nhưng giới hữu trách không có kế hoạch nào cứu giúp, cần được cứu nhưng không có nơi nào đáp ứng. Thậm chí thân nhân trực tiếp mang nạn nhân đến bệnh viện cũng không tiếp nhận. Giống như nhiều cơ quan truyền thông chính thức khác, ngay cả tờ Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng không dám chia sẻ những thông tin, suy nghĩ như ông phó tổng biên tập của họ đã đưa lên Facebook, kèm khẳng định hết sức tự tin. Giữa những ngày đau thương này, tôi có thể bị phê bình khi dùng từ này, tôi biết chứ. Cứ đọc kỹ những status của ông Hiển sẽ thấy, không những không thể phê bình ông Hiền, có thể hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam đang ráng tìm thêm những người như ông Hiền để ngăn chặn khủng hoảng truyền thông, dù khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế xã hội đã hiện diện. Khi số người nhiễm, số người chết vì COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung tăng không ngừng, quả là không dễ tìm được những người kể chuyện có duyên khi đám đông vừa đồng cảm, vừa đồng điệu với những nhắc nhở kiểu như thế này của ông Hiền. Xin trích: cảm giác bất lực của chúng ta khi mất người thân chỉ là cái móng tay so với cảm giác bất lực của bác sĩ và áp lực đối với những người có trách nhiệm trong chính quyền. Hết trích. Với cách lồng ghép thông tin và nhận định kiểu đó, bao nhiêu người sẽ nhận ra bất bình, tuyệt vọng vì cách thức quản trị, điều hành vô lý, bất cập để đòi điều chỉnh cho hiệu quả hơn. Không phải là điều tốt, thậm chí còn không phải là người tốt vì cực đoan không chịu tin vào điều tốt. Con số đó đã tăng rất nhanh và hiệu quả rất rõ. Chẳng phải câu chuyện về bác sĩ khoa khiến rất nhiều người mê mẩn trước những người tốt việc tốt và một số người còn tự nhận là họ cảm thấy nợ bác sĩ khoa hai mạng đó sao? Còn cách nào tốt hơn, khéo hơn trong việc ngăn chặn khủng hoảng truyền thông khi khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế xã hội đã trở thành hiển nhiên, khiến công chúng quên trách nhiệm của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trong hoạch định chiến lược phòng chống dịch, không hề nghĩ gì, không hề chuẩn bị gì để tiếp sức, giữ mạng, giảm đau thương cho nạn dân nên mức độ của thảm họa càng ngày càng tồi tệ. Vì đề cao những tâm tình kiểu như, xin trích, chiến đấu cùng dịch bệnh trong bệnh viện có các chiến sĩ áo trắng, những người lính sẽ nâng giấc linh hồn đồng bào, vân vân, hết trích. Còn bao nhiêu người nhận ra tình trạng shipper chuyển trao cho cốt như phát hàng là chuyện nhỏ. Tương tự, sẽ có bao nhiêu người thấy cần phải truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo công an, đối tượng lẽ ra phải chịu trách nhiệm chính khi tình trạng lạm dụng hoàn cảnh, nghịch cảnh, chèn ép, chấn lột những gia đình có thân nhân tử nạn bởi COVID-19 trở thành phổ biến do nghe thủ thi. Xin trích, một cán bộ phòng PA03 kể, anh Nam, giám đốc công an thành phố rất phẫn nộ, chỉ đạo lực lượng phải làm rõ chiêu trò này, không để cho tồn tại. Hết trích. Chắc là không nhiều, vì sau khi nghe ông Hiền kể chuyện, thiên hạ còn thấy thêm rất nhiều người hưởng ứng thổn thức. Xin trích, bộ đội Cụ Hồ coi dân như cha mẹ, cảm động quá, chính quyền và quân đội hết lòng vì dân. Hết trích. Một số người bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ tin và muốn được thấy ông Hiền bị hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam xử lý vì scandal bác sĩ khoa. Niềm tin và mong muốn đó đặt trên những trường hợp như trường hợp mới nhất, an ninh của công an thành phố Đà Nẵng bắt đầu điều tra nữ giảng viên Đại học Duy Tân đã có những phát biểu phiến diện. Tin và muốn như thế, dẫu hữu lý, song dường như không có cơ sở. Loan báo rộng rãi việc điều tra nữ giảng viên Đại học Duy Tân là một cách ngăn chặn khủng hoảng truyền thông. Quan sát hoạt động của ông Hiền và một số ông bà khác trên mạng xã hội, dễ có cảm giác dường như đó cũng là một cách ngăn chặn khủng hoảng truyền thông để giảm thiểu tác động của khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế xã hội. Không phải tự nhiên, sau scandal bác sĩ khoa, ông Hiền vẫn rất tự tin tuyên bố tin vào điều tốt và tiếp tục giới thiệu người tốt, việc tốt. Dường như nhiều sai lầm trong phòng chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh đang lặp lại tại một số địa phương khác, trong đó có Hà Nội. Ví dụ, ngoài việc phải có giấy đi đường do nơi làm việc cấp theo mẫu đã được quy định, giấy này còn phải được chính quyền phường, nơi đương sự làm việc xem xét, phê duyệt. Bao nhiêu người tin rằng những yêu cầu này sẽ hạn chế lây nhiễm COVID-19? Tuy nhiên, cứ yên tâm, bất kể thế nào, đa số công chúng vẫn tiếp tục được dẫn dắt, tự nguyện để được dẫn dắt, đinh đinh vào điều tốt mà quên cả thực tại lẫn tương lai. Ngăn chặn khủng hoảng truyền thông bằng cả bạo lực và điều tốt, quả là sáng suốt, tài tình.
Vừa rồi là bài viết của Trân Văn, bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Các bài viết của Trân Văn là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phòng phẫu thuật này là nơi mà những giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Bác sĩ phẫu thuật là Kim Seok-hwan. Ngày làm việc của ông có thể kéo dài 11 tiếng để tạo bộ phận sinh dục nam giới cho một nữ tu muốn trở thành đàn ông. Đó là ca vi phẫu đầy rủi ro và khó khăn. Nhưng vị bác sĩ 63 tuổi này biết rằng bệnh nhân đặt niềm tin nơi ông vì ông là cha đẻ của những người chuyển đổi giới tính ở Hàn Quốc và đã thực hiện hơn 320 ca phẫu thuật tương tự suốt 29 năm qua. Bác sĩ Kim có thể nói là người tiên phong trong lĩnh vực phẫu thuật chuyển đổi giới tính ở một nước có tư tưởng rất bảo thủ, nơi mà lâu nay nói chuyện cởi mở về tình dục là một điều cấm kỵ. Ở đây cũng có một số bác sĩ khác thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính, nhưng không ai nổi tiếng và được kính trọng như bác sĩ Kim. Ông là người đầu tiên thừa nhận quyết định thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính là điều không hề dễ dàng, vì ông là người sùng đạo Tin Lành.
Lúc đầu tôi dằn vặt, không biết có nên làm phẫu thuật loại này hay không. Bởi vì tôi băn khoăn, làm như vậy thì tôi có thách thức Chúa hay không. Vì thế tôi tràn ngập nỗi hổ thẹn. Nhưng bệnh nhân hết sức mong muốn được giải phẫu, nếu không họ sẽ tự tử. Do đó tôi đã quyết định cãi ý Chúa. Bây giờ tôi nghĩ đó là cảm thức về trách nhiệm và bổn phận của tôi phải giải phẫu cho họ.
Ông Kim là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Đại học Thông A ở thành phố Busan. Ông chuyên phẫu thuật hở hàm ếch, dị tật tai ngoài và những dị tật khác trên mặt. Ông bắt đầu phẫu thuật chuyển đổi giới tính vào năm 1986, sau khi một vài người đàn ông mặc váy đầm phụ nữ, từ người một, tìm đến ông và nhờ ông thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Kể từ đó, bác sĩ Kim nói ông đã đồng lòng trước hoàn cảnh của những người muốn thay đổi giới tính của mình.
Những người này chịu quá nhiều đau khổ. Trạng thái tinh thần và thể chất của họ dị biệt. Do đó, việc này sẽ khó khăn tới mức nào? Những người này đã nhiều lần tìm cách tự tử. Nhìn bàn tay của họ là có thể thấy được họ đã rạch cổ tay của mình bằng dao cạo. Họ muốn tự tử. Thử hỏi họ tuyệt vọng tới mức nào?
Bắt chước hệ thống của phương Tây, bác sĩ Kim đòi hỏi những ứng viên phẫu thuật chuyển đổi giới tính phải có được chứng thư của ít nhất hai bác sĩ tâm thần xác nhận rằng họ được chẩn đoán mắc chứng rối loạn bản dạng giới tính. Họ phải thể hiện mong muốn kéo dài, được chuyển sang giới tính khác trong hơn một năm qua việc mặc đồ người khác phái hoặc thay đổi kiểu tóc và được sự chấp thuận của cha mẹ. Trong những ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính, 2/3 là nam sang nữ và số còn lại là nữ sang nam. Bệnh nhân còn có những người mang quốc tịch nước ngoài như Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc. Nhiều bệnh nhân gọi bác sĩ Kim là cha vì đã mang lại cho họ sự khai sinh mới. Những bệnh nhân biết ơn bao gồm nghệ sĩ chuyển giới tính nổi tiếng của Hàn Quốc, Hari Su, người đã nhờ bác sĩ Kim cử hành hôn lễ cho cô vào năm 2007 với một nam ca sĩ. Hari Su cho biết cô cảm thấy đau đớn sau khi cô phẫu thuật từ nam sang nữ vào năm 1995.
Khi tôi cố gắng leo xuống giường sau ca phẫu thuật và chuẩn bị sẵn sàng xuất viện, chân tôi không còn một chút sức lực nào cả. Dù vậy, tôi cảm thấy rất mãn nguyện, giống như mỹ nhân ngư từ bỏ cái đuôi cá và giọng nói của mình để đổi lấy đôi chân người, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì nhìn thấy được người đàn ông cô yêu.
Hari Su khởi nghiệp làm người mẫu quảng cáo vào năm 2001. Kể từ đó, cô trở nên nổi tiếng vì giúp nâng cao nhận thức của công chúng về những người chuyển đổi giới tính. Cái nhìn của xã hội về những nhóm giới tính thiểu số đã từng bước cải thiện trong những năm gần đây, với một số bộ phim và phim truyền hình dài tập có chủ đề đồng tính, thu hút đông đảo khán giả. Trên đường phố Seoul, có những ý kiến trái chiều về công việc của bác sĩ Kim. Bà Kang Min-su, một bà nội trợ, nói ghê tởm người chuyển đổi giới tính không phải là điều đúng đắn bởi vì họ không được lựa chọn. Bà nói bà hy vọng xã hội sẽ thay đổi nhận thức theo hướng tự do hơn và cởi mở hơn đối với những nhóm giới tính thiểu số. Bà nội trợ Chung Hae-young thì chống đối việc chuyển đổi giới tính. Bà nói con người ta cha mẹ sinh ra thân thể như thế nào thì phải để nguyên như vậy mà sống, dù là nam hay nữ. Nếu thay đổi giới tính vì một số lý do cá nhân thì sẽ làm cho gia đình và những người xung quanh chịu đựng nỗi đau tinh thần rất lớn. Một liên minh những nhà thờ bảo thủ của Hàn Quốc cho biết việc làm của bác sĩ Kim thách thức trật tự sáng tạo của Chúa. Mục sư Hong Jae-chun là một thành viên của Tổng Liên hội Kitô giáo Hàn Quốc ở Seoul.
Phẫu thuật thay đổi giới tính là hành vi vi phạm trật tự sáng tạo của Chúa, giống như phá thai. Nếu thế hệ trẻ tương lai thử chuyển đổi giới tính vì tò mò thì sẽ ra sao? Điều gì sẽ xảy ra cho xã hội của chúng ta? Tôi không thể không nghĩ rằng đó là cáo chung của nhân loại.
Nhưng bác sĩ Kim đáp lại.
Những người này tin rằng họ không thể bước vào lai thế với hình hài sai lạc. Họ muốn thay đổi cơ thể của mình cho đúng để sang thế giới bên kia. Đây là lý do tại sao họ lại phẫu thuật chuyển đổi giới tính ngay cả khi họ đã 60 tuổi. Tôi hỏi tại sao già rồi mà vẫn còn muốn phẫu thuật. Bệnh nhân trả lời, bác sĩ có biết tôi đã phải trải qua bao nhiêu đau đớn hay không? Tôi muốn được giải phẫu trước khi chết.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 93 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The words that we are going to learn today are a spendthrift and have a screw loose.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là a spendthrift và have a screw loose.
In the business world, some people fail, but many amass such a great fortune. They become millionaires in a relatively short time. Some invest back their profit to get richer. Some spend a huge amount of money on luxury items.
Trong thế giới thương mại, một số người thất bại, nhưng nhiều người thu thập được nhiều tiền. Họ trở nên triệu phú, tỷ phú trong một thời gian ngắn. Một số người dùng tiền để đầu tư lại, một số tiêu nhiều, mua xa xỉ phẩm. Mike, John's father made a fortune on real estate in the past few years, I heard. Mike, tôi nghe nói bố của John làm rất nhiều tiền trong dịch vụ địa ốc trong mấy năm vừa qua.
Yes, he's smart. He makes quick decisions and he's willing to take risks. 2 years ago, he succeeded in a very big venture and collected millions of dollars.
Mike nói, đúng, ông ta lành lắm, quyết định thật nhanh và dám làm mạnh tay. Hai năm trước, ông thành công trong một vụ lớn và thâu lời mấy triệu dollars. Wow, that's impressive. What did he do with that much money? Ôi chao, thật là gây ấn tượng. Ông làm gì với số tiền lớn đó?
He bought an office building and gave a large sum to his son Donald to start his own business.
Mike nói, ông ta mua một tòa nhà làm văn phòng và cho Donald, con trai ông, một số tiền lớn để bắt đầu kinh doanh lấy cho mình. Donald? Donald Musky? The one we met not long ago at the liquor store? Donald? Donald Musky? Người mình gặp mới đây ở tiệm rượu đó hả?
That's the man. He's so lucky to start his business with such support from his father. However,
Mike nói, anh ta đó, anh may mắn bắt đầu kinh doanh mà có sự trợ giúp của ông bố. Tuy nhiên, however, however what? Tuy nhiên sao?
However, unlike his father, he's not so smart. Not so hard working.
Mike nói, tuy nhiên, khác với bố anh, Donald không lanh lẹ, không chăm làm. So in this case, the saying, like father, like son, is not applicable. I have a feeling he's not serious. I didn't know anything else about him. Vậy trong trường hợp này, câu cha nào con nấy không áp dụng được. Tôi có cảm tưởng anh ta không nghiêm chỉnh, nhưng tôi không biết gì thêm về anh.
Donald likes to play around, flirt with girls and spend money.
Mike nói, Donald thích rong chơi, tán gái và tiêu tiền. Oh my gosh! Then how long will the money his father gave him last? Not for long, I'm afraid. Trời ơi, vậy thì số tiền bố anh cho anh kéo dài được bao lâu? Tôi e rằng không lâu.
You're exactly right. He's a spendthrift. Can you guess how much he spent just in the last 6 months?
Mike nói. Cô nói thật đúng. Anh ta là một spendthrift. Cô có thể đoán anh ta tiêu bao nhiêu tiền trong 6 tháng vừa qua không? He's a spendthrift. He spends a lot. Anh ta là một spendthrift. Anh ta tiêu tiền nhiều à?
Well, it's worse than just spending much. A spendthrift, S-P-E-N-D-T-H-R-I-F-T, is one who is wasteful and irresponsible with his money.
Mike nói, à, còn tệ hơn tiêu tiền nhiều. Một spendthrift, S-P-E-N-D-T-H-R-I-F-T, là một người rất phí phạm và vô trách nhiệm về tiền bạc. So he's a spendthrift. How did Donald spend his money? Well, actually, his father's money. Vậy anh ta là một spendthrift, người tiêu tiền phóng đãng, vô trách nhiệm. Anh ta tiêu tiền của anh, của bố anh thì đúng hơn. Như thế nào?
He bought an expensive car, crashed it, then bought another one. He drove this second car to see his girlfriend and hit her dog, killing it.
Mike nói, anh ta mua một chiếc xe đắt tiền, đụng xe, hỏng, mua chiếc xe khác. Anh lái chiếc xe thứ hai này tới thăm bạn gái, đụng chết con chó của cô ta. Oh no, poor dog. Donald must have been driving while drunk. How irresponsible. Chà, tệ quá, tội nghiệp con chó. Chắc Donald lái xe khi say rượu. Thật là vô trách nhiệm.
Yes, he was drunk. He drinks heavily these days.
Mike nói, đúng, anh ta say rượu. Hồi này anh ta uống rượu nhiều lắm. Ah, yes. I remember the liquor store owner said that Donald was his regular customer. À đúng, tôi nhớ người chủ tiệm rượu nói Donald là khách hàng thường xuyên của ông ta.
That's not all about his spending habit. He has many girls around him all the time, and he buys luxury items to give them as gifts.
Mike nói, đó là chưa kể hết về thói quen tiêu tiền của Donald. Anh luôn luôn có bạn gái chung quanh và mua quà xa xỉ tặng mấy cô ấy. Luxury items, like what? Hàng xa xỉ, như thế nào?
Well, gold watches, jewelry, expensive purses, and he takes them on trips too.
Mike nói, à, đồng hồ vàng, nữ trang, ví bóp đắt tiền, và anh ta cũng đưa các cô đi chơi nữa. Mike, I recently learned a new idiom. Have, H-A-V-E, a screw, S-C-R-E-W, lose, L-O-O-S-E. Donald definitely has a screw loose. That means he's crazy, he's stupid. Mike, tôi mới học được một từ mới. Have, H-A-V-E, a screw, S-C-R-E-W, lose, L-O-O-S-E. Đúng là Donald, lòng ốc, nghĩa là anh ta điên rồ, ngu ngốc. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A spendthrift, nghĩa là người tiêu tiền vô trách nhiệm. Và have a screw loose, nghĩa là điên khùng. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.